Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một người mẹ tù nhân lương tâm Việt Nam vận động tại Úc trước đối thoại nhân quyền Việt Úc.
Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc muốn can thiệp cho vợ ông Lưu Hiểu Ba.
Bắc Hàn coi thường đề nghị đối thoại của Nam Hàn.
Động đất mạnh ở Hy Lạp, ít nhất 2 người chết, 100 người bị thương.
Trong chương trình sáng nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý thính giả theo dõi phóng sự cùng một nhóm phóng viên Việt Nam về nhà của người sống, người chết. Tiếp theo là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Lại thủ đoạn, tăng dần thay tăng sốc. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sự nghiệp của John McCain có một khởi đầu đầy hiểm nguy. Trong vai trò một phi công của Hải quân Mỹ ở Việt Nam, chiếc máy bay của ông đã bị bắn hạ trên Hồ Trúc Bạch ở Hà Nội. Ông trở thành tù binh chiến tranh trong 5 năm và trong thời gian này đã bị đánh đập và tra tấn. Ông ít khi nói gì về thời gian này. Điều mà ông thích nói đến nhiều hơn là ông đã 20 lần tới thăm Việt Nam từ dạo đó và những cố gắng của ông để đưa hài cốt các quân nhân Mỹ tử trận tại Việt Nam về nước. Năm ngoái, ông McCain nói với VOA:
First of all, I worked very, very hard for normalizing our relations.
Điều trước tiên là tôi đã làm việc tận lực, hết sức mình để bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Tôi muốn hàn gắn những vết thương của chiến tranh. Tôi muốn nhiều cựu quân nhân của chúng ta chưa từng làm được điều đó thực sự trở về nhà. Tôi có thể nói rằng con số các cựu chiến binh mà tôi đã gặp đưa gia đình họ trở về Việt Nam để người thân của mình chứng kiến nơi mà mình đã từng phục vụ và chiến đấu. Và các quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp hơn như trong lúc này.
Ông John McCain là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, một ủy ban có nhiều thế lực. Ông cũng là người kiên định đấu tranh ủng hộ quân đội Mỹ. Ông nổi tiếng là người hợp tác với các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ về vấn đề biến đổi khí hậu, cải cách triệt để chính sách di trú và cải cách tài trợ cho cuộc bầu cử. Ông McCain đã hai lần ra tranh chức tổng thống. Năm 2008, ông được Đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng trong cuộc đua giành chức tổng thống với ông Barack Obama. Vài tuần trước bầu cử, ông McCain đã chặn lại một người ủng hộ mình, đang có những lời nhục mạ ông Obama, đối thủ chính trị của ông. Một người phụ nữ ủng hộ ông nói:
He's an Arab. He is not.
Ông ta là một người Ả Rập.
Ông McCain lập tức cản lời ủng hộ viên.
No, ma'am. He's a decent.
Không, thưa bà, ông ấy là một người tử tế, một người yêu thương gia đình, một công dân Mỹ mà tôi có những bất đồng về ý kiến.
Một trong những người đầu tiên lên tiếng sau khi có tin ông McCain được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não là ông Obama. Ông Obama viết trên Twitter: John McCain là một anh hùng của Hoa Kỳ và là một trong những chiến sĩ can trường nhất mà tôi từng được biết. Bệnh ung thư chưa biết đối thủ của mình là ai. John, anh hãy đánh gục nó đi. Những người khác cũng góp tiếng với những lời lẽ nói lên tình cảm tương tự, gồm cả Tổng thống Donald Trump, rất nhiều đồng nghiệp của Thượng nghị sĩ McCain tại Điện Capitol, đang nóng lòng trông chờ để có thể đón ông trở lại tiếp tục phục vụ tại trụ sở Quốc hội Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Mẹ của một tù nhân lương tâm Việt Nam đang ở Úc để vận động các giới chức chính phủ và dân biểu nước này tăng áp lực để Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Hôm 18 tháng 7, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, đã đến gặp dân biểu Milton Dick, thành viên Đảng Lao động Úc tại thành phố Brisbane. Vào cuối tuần này, bà sẽ gặp dân biểu Chris Hayes tại thành phố Sydney. Ông Hayes là thành viên Đảng Lao động đại diện cho tiểu bang New South Wales. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ Úc, bà Kim Liên cho biết:
Tôi làm việc với hai dân biểu ở Úc này. Một ông là Chris Hayes, còn một ông nữa là Milton Dick, phải không? Hai ông này là rất ủng hộ vấn đề mà nhân quyền ở Việt Nam.
Trước đó, bà Liên đã gặp bà Ellen Pearson, giám đốc của tổ chức Human Rights Watch tại Úc, và tiến sĩ Lars Land Stragan, trợ lý thứ nhất Bộ phận Chính sách Đa phương thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ở thủ đô Canberra. Bà Kim Liên cho biết bà là người duy nhất từ Việt Nam sang Úc để trao đổi với Bộ Ngoại giao Úc về vấn đề nhân quyền kỳ này, bởi vì nhiều người khác cũng được mời nhưng bị chính quyền Việt Nam chặn nên không thể xuất cảnh.
Bộ Ngoại giao nói chuyện về vấn đề nhân quyền với tù nhân lương tâm cho cái cuộc tháng 8 tới là chính phủ Úc sẽ gặp chính phủ Cộng sản Việt Nam. Đi ra rất nhiều người nhưng mà họ lại bị chặn hết. Chỉ có một mình tôi là đi được thoát thôi.
Theo bà Liên, Bộ Ngoại giao Úc muốn tìm hiểu các trường hợp vi phạm nhân quyền trong nước trước khi tiến hành cuộc đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam lần thứ 14 dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Canberra vào tháng 8 năm nay. Bà Kim Liên chia sẻ những nội dung bà trao đổi trong chuyến đi này như sau.
Thì cái nội dung mà tôi đưa lên thì cũng là những vấn đề thiết thực ở trong nước. Tù nhân lương tâm là ở trong tù càng ngày là họ càng, trong nước Việt Nam hiện giờ càng ngày họ càng bắt bớ nhiều người hơn. Tù nhân có thể ra tù rồi sẽ bị bắt lại nữa. Vấn đề nhân quyền người dân như dân quan, dân đồ mất đất đó, họ bị đàn áp dữ dội. Những tù nhân đã ra mà vẫn bị là quản chế, vẫn bị là bức bách, tuyệt đường sinh sống.
Bà Anna Nguyễn đại diện cho Voice, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ có chi nhánh tại Úc, hỗ trợ cho chuyến đi của bà Kim Liên, cho VOA biết về vai trò của Voice trong nỗ lực vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.
Raise awareness cho cái nhân quyền ở về nhân quyền ở Việt Nam, về người tù nhân tâm và Đinh Khoa. Anna với cô Liên đi tham gia cái một buổi họp với trước cái 14th Australia Vietnam Human Rights Dialogue.
Mục đích của chúng tôi là giúp cho chính phủ và các dân biểu Úc hiểu rõ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, về các tù nhân lương tâm, cụ thể là trường hợp Đinh Nguyên Kha. Voice cùng các tổ chức xã hội dân sự khác được Bộ Ngoại giao Úc mời để trao đổi thông tin để họ đưa ra một thông điệp quốc tế mạnh mẽ về vấn đề vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Úc, đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam là một phần quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam, cho phép thảo luận các vấn đề nhân quyền quan trọng được quan tâm trong một bầu không khí xây dựng thẳng thắn và cởi mở. Theo bà Anna Nguyễn, nhân dịp này Voice cũng đã đưa ra một số đề xuất với tiến sĩ Strahan và nhân viên của ông tại Bộ Ngoại giao để giúp mở rộng hoạt động của tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và gửi một thông điệp quốc tế mạnh mẽ tới chính phủ Việt Nam. Dịp này, bà Kim Liên nêu ý tưởng về việc xây dựng một mạng lưới cho phụ huynh của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Liên cho biết bà cũng có dịp gặp gỡ cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại các thành phố lớn ở Úc như Sydney, Melbourne hoặc Brisbane. Con trai của bà là Đinh Nguyên Kha, người đang phải chịu án tổng cộng 6 năm tù tại nhà tù Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đinh Nguyên Kha bị bắt vào hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà chức trách Việt Nam trước những hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Long An, Kha bị tuyên án 8 năm tù giam kèm theo 3 năm quản chế. Sau đó, trong phiên phúc thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ngoài ra, Kha còn chịu thêm án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Một người con khác của bà Kim Liên là Đinh Nhật Uy, anh trai của Kha, cũng từng bị chính quyền Long An bắt giam 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Vào tháng 1 năm 2014, bà Kim Liên cùng các gia đình tù nhân lương tâm khác đã gặp các giới chức và dân biểu tại Hoa Kỳ. Dân làng Việt Nam phong tỏa một nhà máy dệt lớn cung cấp vải cho các thương hiệu thời trang quốc tế để đòi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy vì lo ngại về ô nhiễm môi trường. Hãng tin Reuters đưa tin hàng trăm cư dân tỉnh Hải Dương từ tháng 4 đến nay đã lập lán trại thay phiên nhau ngày cũng như đêm phong tỏa nhà máy dệt Pacific Crystal để đòi nhà máy này ngưng hoạt động. Pacific Crystal do tập đoàn Pacific Textiles có trụ sở ở Hồng Kông điều hành. Trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc phong tỏa có hãng thời trang Uniqlo của Nhật Bản. Dù phong tỏa nhà máy Pacific Crystal là thêm một thách thức nữa đối với chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam liên quan tới nạn ô nhiễm do công nghiệp gây ra vào một thời điểm khi Việt Nam đang vận động đầu tư nước ngoài nhằm duy trì mức tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao ở Đông Nam Á. Khai trương vào năm 2015, nhà máy dệt Pacific Crystal tại tỉnh Hải Dương là một liên danh giữa tập đoàn Pacific Textiles Holdings Limited và tập đoàn sản xuất hàng may mặc Crystal Group, được biết vốn đầu tư ban đầu là ít nhất 180 triệu đô la Mỹ. Người dân địa phương cho biết từ năm ngoái họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối. Ông Vũ Đình Vịnh, một cựu chiến binh, nói mùi hôi bốc lên rất khó chịu, hôi hám không chịu nổi. Ông Vịnh cho biết khi ông và những người khác đi kiểm tra thì phát hiện ra mùi hôi từ nước thải của nhà máy. Theo một thông báo trên trang mạng của chính quyền tỉnh Hải Dương, vào hồi tháng 2, công ty này đã bị phạt 672 triệu đồng vì đã xả thải độc hại ra môi trường trong tháng 12 năm ngoái. Báo Tuổi Trẻ trích quyết định xử phạt cho biết công ty xả nước thải có 5 thông số vượt 10 lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường. Hôm thứ Tư ngày 19 tháng 7, khi một đoàn chính quyền địa phương ra thời hạn 3 ngày để dân làng phải giải tán, dân nói họ sẽ không đi đâu cả. Ông Bùi Văn Nguyệt, 70 tuổi, khẳng định chúng tôi muốn trục xuất nhà máy này và không cho họ sản xuất nữa. Ông Eugene Chen, giám đốc bộ phận trách nhiệm xã hội của tập đoàn Pacific Textiles, nói với hãng Reuters rằng với sự trợ giúp của chính quyền địa phương, công ty đã thực hiện các bước để ngăn chặn xả nước thải gây ô nhiễm. Trong tuần, công ty Pacific Textiles cho biết họ đang chờ Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý Khu công nghiệp để giải tỏa cuộc phong tỏa. Hãng thời trang Fast Retailing của Nhật Bản, chủ sở hữu nhãn hiệu Uniqlo, nói với Reuters rằng hãng đã sử dụng giấy từ nhà máy này qua trung gian và hiện đã chuyển sang sử dụng nguồn khác. Hãng này cho biết đã xác minh những bước mà công ty Pacific Crystal đã thực hiện để khắc phục tình trạng ô nhiễm do xả thải. Hãng thời trang Fast Retailing tin rằng vụ tranh chấp đền bù giá đất với nông dân liên quan tới các điều khoản ban đầu của việc chuyển quyền sử dụng đất, và nói thêm rằng cả hãng và công ty Pacific Crystal đều không liên quan đến vụ tranh chấp này. Người dân nói vụ tranh chấp giữa chính quyền địa phương về việc bán đất đã diễn ra hơn một thập kỷ là một vấn đề riêng biệt. Ông Vịnh nói đây hoàn toàn là vấn đề ô nhiễm môi trường. Công ty Pacific Textiles không cho biết công ty cung cấp vải cho khách hàng nào từ nhà máy này, nhưng trang web của hãng này cho biết họ có quan hệ với các thương hiệu như Calvin Klein và Victoria's Secret. Nạn ô nhiễm ở Việt Nam đã gây nhiều chú ý trong dư luận kể từ năm ngoái sau khi nhà máy thép Formosa Black Hà xả thải gây cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường mới có thể tiếp tục sản xuất ở trong nước. Nhưng mặt khác, chính quyền cũng áp dụng các biện pháp cứng rắn để đàn áp các nhà vận động môi trường. Những cuộc biểu tình của họ là phép thử đối với các giới hạn về luật nghiêm ngặt, hạn chế những lời chỉ trích và cố gắng duy trì trật tự công cộng. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được biết đến với bút danh Mẹ Nắm, một trong những blogger nổi tiếng nhất của Việt Nam, trong tháng này bị tuyên án 10 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Trưởng phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein, ngày 20 tháng 7 loan báo muốn gặp gỡ các giới chức Trung Quốc để thúc giục Bắc Kinh cho phép vợ của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Liu Hiểu-ba được quyền tự do đi lại và du hành. Ông Liu, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Trung Quốc, vừa qua đời tuần trước vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, trong lúc đang thọ án 11 năm tù về tội danh kích động lật đổ chính quyền sau khi soạn thảo thỉnh nguyện thư mang tên Hiến chương 08 kêu gọi cải cách chính trị sâu rộng tại quốc gia cộng sản này. Vợ ông Liu, bà Liu Hà, bị quản thúc tại gia kể từ khi ông Liu được vinh danh giải Nobel Hòa Bình 2010. Ông Zeid chưa bao giờ biết tại New York rằng tôi dự định họp với các giới chức Trung Quốc. Chúng tôi giờ đang tập trung vào vợ của ông ấy và tìm cách đảm bảo rằng bà ta được tự do đi lại và được rời khỏi Trung Quốc nếu muốn. Trung Quốc nói trường hợp của bà Liu Hà là chuyện nội bộ của Bắc Kinh chớ nên can thiệp.
Hồ Xuân Hoa, ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc. Con đường thăng tiến của ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ngày càng rộng mở sau khi một đối thủ tiềm năng của ông rớt đài, hãng tin Reuters nhận định, có biệt danh là Tiểu Hồ, để phân biệt với cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người đã nâng đỡ ông. Hồ Xuân Hoa lâu nay vẫn được xem là một ngôi sao trên chính trường Trung Quốc. Giờ đây, cú ngã ngựa đột ngột của ông Tôn Chính Tài, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông Hồ, càng củng cố cơ hội thăng tiến của ông tại Đại hội Đảng lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm nay. Các nguồn tin thân cận với lãnh đạo đảng lâu nay vẫn ca ngợi ông Hồ, 54 tuổi, là một trong những nhân vật hứa hẹn nhất của thế hệ lãnh đạo thứ 6, tức thế hệ sẽ lên thay dàn lãnh đạo của ông Tập Cận Bình khi ông Tập về hưu. Cho đến giữa tháng 7 năm nay, ông Tôn Chính Tài, bí thư thành ủy Trùng Khánh, vẫn được xem là có nhiều triển vọng trong thế hệ lãnh đạo thứ 6. Thế nhưng, ông Tôn, vốn nhỏ hơn ông Hồ 1 tuổi, đã đột ngột bị cách chức và theo nguồn thạo tin trong đảng đang bị điều tra. Ít được biết đến trên trường quốc tế, ông Hồ Xuân Hoa đã trải qua phần lớn sự nghiệp chính trị của mình tại khu tự trị Tây Tạng đầy bất ổn, rồi sau đó trở thành chủ tịch tỉnh Hà Bắc, trước khi được điều sang làm người đứng đầu đảng ủy Nội Mông. Tại đại hội đảng lần thứ 18 hồi cuối năm 2012, ông được đề bạt sang lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, một trong những tỉnh giàu có nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc. Trong thời gian làm lãnh đạo ở Quảng Đông, ông Hồ đã phải xử lý những đợt bùng phát biểu tình tại làng Ô Khảm, vốn có biệt danh là làng Dân Chủ. Ông đã ra lệnh đàn áp để chứng tỏ bản lĩnh của mình trước các lãnh đạo trung ương. Làm bí thư một tỉnh quan trọng như Quảng Đông được xem là một bệ phóng chính trị để vươn tới những vị trí lãnh đạo quốc gia. Người tiền nhiệm của ông Hồ, ông Uông Dương, đã được cất nhắc lên làm phó thủ tướng sau đại hội 18. Một số người từng gặp ông Hồ cho biết ông có tác phong lãnh đạo tương đối thoải mái và dễ gần. Họ nói ông đã rất cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại những khu vực kém phát triển của tỉnh Quảng Đông, cũng như thúc đẩy sự sáng tạo với việc giúp phát triển khu vực công nghệ cao của Thâm Quyến. Bản thân ông Hồ đã nói nhiệm vụ trọng tâm của ông là nâng cấp và tái cơ cấu nền kinh tế của Quảng Đông và làm giảm bất ổn xã hội cũng như những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. Trong nhiệm kỳ của ông Hồ, Quảng Đông vẫn giữ vững vị trí là tỉnh đứng đầu cả nước về kinh tế với GDP năm 2016 đạt 1.160 tỷ đô la, chiếm 10% tổng thu nhập quốc nội và 28% giao thương của cả nước. Ông Hồ không cho thấy nhiều về quan điểm chính sách của ông, ngoại trừ việc ông quan tâm đến những vùng cách trở về địa lý và nghèo đói, một phần nguyên nhân là do ông có tuổi thơ nghèo khó tại một làng miền núi ở tỉnh Hồ Bắc. Một nguồn tin ở Quảng Châu đã từng gặp ông Hồ Xuân Hoa nói với hãng Reuters, ông Uông Dương dám nghĩ, dám làm, dám cải cách, còn Hồ Xuân Hoa không dám nói nhiều, ông là người kín tiếng. Nhưng trong nền chính trị Trung Quốc, chỉ cần anh không gặp rắc rối gì là đủ. Ông Hồ được cho là người của đoàn phái, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản, vốn là cơ sở quyền lực của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đây được xem là một bất lợi của ông đối với ông Tập, vốn thuộc phái Thái tử đảng. Tuy nhiên, gần đây đã có những dấu hiệu cho thấy con đường thăng tiến mở rộng của ông Hồ. Hồi tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình nói ông hoàn toàn tán thành công tác lãnh đạo của chính quyền Quảng Đông kể từ đại hội đảng lần thứ 18, theo truyền thông Trung Quốc. Đây được xem như là ông Tập gián tiếp ủng hộ ông Hồ Xuân Hoa. Hồi tháng 5, ông Hồ đã nhiều lần cam kết trung thành với ông Tập. Ông Hồ khẳng định rằng ông Tập là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng đã đi công cán đến Israel, Ireland và Anh Quốc hồi tháng 6. Những chuyến công du này được xem là để tăng cường hình ảnh quốc tế của ông Hồ để chuẩn bị cho những chức vụ cao hơn. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Hồ Xuân Hoa đã tình nguyện đến công tác ở Tây Tạng sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ông phục vụ ở đó gần 2 thập niên và đã học giao tiếp bằng tiếng Tạng. Ông đã leo lên chức phó bí thư Tây Tạng. Cũng chính ở khu tự trị này, ông Hồ Xuân Hoa đã gặp và gây ấn tượng với ông Hồ Cẩm Đào. Bí thư Tây Tạng trong giai đoạn 1988-1992, ông Hồ Cẩm Đào đã trở thành người nâng đỡ cho Tiểu Hồ. Khi về Nội Mông, Hồ Xuân Hoa đã giành được sự khen ngợi của lãnh đạo đảng. Các nguồn tin thân cận với lãnh đạo đảng nói với Reuters vì đã đàn áp các cuộc biểu tình của người bản địa Nội Mông phản đối các công ty khai khoáng tàn phá các đồng cỏ chăn thả gia súc. Trong số những nhân vật tiềm năng cho thế hệ lãnh đạo thứ 6, Hồ Xuân Hoa là người có uy tín lớn nhất, một nguồn thạo tin trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết. Trừ phi ông ấy phạm sai lầm nghiêm trọng, thì không có lý do gì mà ông Tập không đề bạt ông ấy.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Bắc Triều Tiên cho tới giờ chưa trả lời đề nghị đối thoại quân sự hồi đầu tuần này của Nam Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 7 nói rằng
Bộ Quốc phòng một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng trả lời đề nghị của chúng tôi.
Tân Tổng thống lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa rồi của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đi theo chính sách hai mặt để giải quyết cuộc khủng hoảng đối đầu hạt nhân của Bắc Triều Tiên bằng việc ủng hộ các biện pháp chế tài của Mỹ đối với chế độ Kim Jong-un, nhưng cũng đồng thời tăng nỗ lực nối lại đối thoại liên triều và trợ giúp miền Bắc khi có cơ hội. Bộ Quốc phòng Nam Hàn đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu, 21 tháng 7, để mở lại kênh liên lạc quân sự giữa hai nước và để giảm thiểu hiểu lầm và ước tính sai lệch vào lúc tình hình căng thẳng leo thang khi Bắc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Đây là đề nghị chính thức đầu tiên của Seoul kể từ khi các quan hệ xuyên biên giới bị cắt đứt hồi đầu năm ngoái dưới chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã áp dụng các lệnh chế tài đơn phương đối với miền Bắc khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn. Nhưng cho tới giờ, Bắc Triều Tiên không đếm xỉa tới hoặc bác bỏ không những đề nghị đối thoại quân sự mà cả đề nghị tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và đề nghị viện trợ nhân đạo của miền Nam. Trước đó có những đồn đoán và lo ngại rằng Seoul có thể đề nghị một số nhượng bộ đơn phương để nối lại tiếp xúc, chẳng hạn như ngừng phát loa phóng thanh tuyên truyền dọc theo biên giới, thường mạnh mẽ đả kích lãnh tụ Kim Jong-un của miền Bắc. Nhà phân tích chính trị Park Yong-sik của khoa nghiên cứu Bắc Hàn thuộc Đại học Yonsei ở Seoul nhận định rằng
Nam Triều Tiên có thể thôi đưa ra những nhượng bộ quá mức cho Bắc Triều Tiên mà không nhận lại được gì.
Nhưng báo Rodong Simun của nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Năm gọi nỗ lực nối lại tiếp xúc của Nam Hàn là vô nghĩa và hàm ý rằng các mối quan hệ liên Triều sẽ không thể cải thiện chừng nào Seoul còn ủng hộ các lệnh chế tài đối với Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ ngừng các cuộc diễn tập quân sự chung với Nam Triều Tiên để đổi lại việc Bắc Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Không bên nào đồng ý với đề nghị của Bắc Kinh, nhưng Tổng thống Moon nói ông ủng hộ việc tái tục hoạt động ở khu công nghiệp liên doanh Kaesong và khu du lịch núi Kim Cương, những dự án mang về cho miền Bắc hàng triệu đô la để đổi lại việc Bình Nhưỡng ngừng hoạt động hạt nhân. Nỗ lực nối lại tiếp xúc của Tổng thống Moon cho đến giờ không những bị Bình Nhưỡng bác bỏ mà còn khiến cho Mỹ lo ngại, trong lúc nước đồng minh chính của Nam Hàn này đang gia tăng các biện pháp trừng phạt để đòi Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân. Washington đã đặt ra những điều kiện để làm việc với Bắc Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng phải thể hiện những bước chắc chắn ngừng hoạt động hạt nhân và đồng ý đàm phán giải trừ hạt nhân. Hồi đầu tuần này, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sean Spicer dường như bác bỏ ý kiến nối lại đàm phán với Bắc Triều Tiên với phát biểu rằng điều đó còn quá xa với điều kiện hiện nay của chúng tôi. Những người ủng hộ trừng phạt Bắc Hàn lo ngại rằng nỗ lực của Tổng thống Moon nối lại tiếp xúc với Bình Nhưỡng sẽ làm yếu đi áp lực quốc tế. Nhà phân tích tình hình an ninh khu vực Grand Newsham của Diễn đàn Nhật Bản về nghiên cứu chiến lược ở Tokyo nhận định.
Cách làm này đứng về mặt lý thuyết là mở cho Bắc Triều Tiên không gian rộng hơn để thở và có tiềm năng gây chia rẽ liên minh.
Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Bắc Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng hôm 4 tháng 7 thử một phi đạn có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tuy nhiên, tin nói Nga chống lại đề nghị của Mỹ và cho rằng tên lửa đó không phải là tên lửa xuyên lục địa mà chỉ là một tên lửa tầm trung, do đó không cần đặt ra thêm biện pháp trừng phạt. Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét một dự luật cho phép các biện pháp chế tài gián tiếp đối với các công ty quốc tế và các cá nhân làm ăn ở Bắc Triều Tiên, nhất là ở Trung Quốc, nơi có đến 90% giao dịch thương mại của Bắc Triều Tiên được thực hiện. Cũng trong ngày thứ Năm, tân giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, ông Mike Pompeo, đưa ra chỉ dấu rằng mục tiêu tối hậu của Mỹ là phế truất lãnh tụ Kim Jong-un của chế độ Bắc Triều Tiên. Ông Pompeo phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Aspen, bang Colorado.
Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, dẹp sạch vũ khí hạt nhân ở đó là điều trọng đại. Nhưng yếu tố nguy hiểm nhất của vấn đề là nhân vật đang kiểm soát những vũ khí đó vào lúc này. Do đó, theo quan điểm của chính quyền, điều quan trọng nhất là phải tách rời hai yếu tố ra, đúng không?
Ông giám đốc CIA nói rằng cộng đồng tình báo đang chuẩn bị nhiều phương án để chấm dứt mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Phát biểu của ông dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson hồi tháng 5 rằng Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Bắc Triều Tiên. Trận động đất mạnh 6,7 độ xảy ra trên đảo Kos của Hy Lạp sáng sớm thứ Sáu 21 tháng 7 làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 100 người bị thương. Giới hữu trách Hy Lạp cho hay những người thiệt mạng là một du khách Thổ Nhĩ Kỳ và một du khách Thụy Điển, nhưng không cho biết danh tính. Ít nhất 5 người bị thương nặng và được máy bay trực thăng đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện trên đảo Crete. Trung tâm khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay tâm của cơn địa chấn nằm gần một địa điểm du lịch nổi tiếng được du khách Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp yêu thích ở biển Agia, cách đảo Kos của Hy Lạp khoảng 16 km về hướng đông và cách khu du lịch Bodrum nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 10 km về hướng nam. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ có hậu chấn và cho biết không xảy ra thiệt hại đáng kể nào về người và tài sản ở Hy Lạp. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người bị kẹt trong nhà cửa bị sập đổ sau khi trận động đất xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Thị trường Georgos Kyriotis của đảo Kos nói hầu hết những nhà cửa bị trận động đất này lập đổ sập được xây dựng đã lâu trước khi có các quy định xây dựng đề phòng động đất. Ông Kyriotis nói các nhà cửa bị đổ sập được xây dựng vào những năm 1930. Ông nói hiện còn rất ít nhà cửa quá cũ như vậy trên đảo Kos. Hầu như tất cả nhà cửa và công trình hiện nay trên đảo được xây dựng có áp dụng quy định đề phòng động đất. Cảng chính của đảo Kos cũng bị thiệt hại. Một pháo đài được xây dựng vào thế kỷ thứ 14 trên cảng bị hư hại. Tháp của một đền thờ Hồi giáo cổ ở gần đó cũng bị hư hại. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra trong khu vực này trong năm nay, mạnh trên 6 độ, mức độ có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong vùng hay xảy ra động đất.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà của người sống người chết.
Sống cái nhà, thác cái mồ, đó là triết lý ngàn đời nay của người Việt. Nhưng không phải ai cũng sống là có được cái nhà, và thác xuống là có được nấm mồ. Có cái nhà hay không, tùy thuộc vào giàu nghèo. Nhà to hay nhỏ, tùy thuộc vào quyền lực. Thác có cái mồ hay không cũng vậy. Nhà quyền thế thì xây mồ 5-7 tỷ, nhà nghèo miếng chiếu đắp thân còn không có. Miệt Tây Nam Bộ, nơi những lưu dân Việt thuở xa xưa đi mở cõi, suốt mấy trăm năm nay, chuyện cái nhà và nấm mồ vẫn luôn là câu chuyện ray rứt khôn nguôi. Đời sống phiêu linh bất định, đôi khi giữa người sống và người chết cùng có chung mối cảm hoài về mảnh đất cắm dùi. Bà Huỳnh Thị Mùi, cư dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Cái này là cũng như hồi xưa xuống đây ở, rồi ông bà cha mẹ chết rồi mình đâu có đất đai gì đâu, rồi chôn ở đây luôn vậy đó. Rồi như cái phong tục thì chôn ở đây, rồi giờ mới làm cái mộ của ông bà hồi xưa đó thì bằng cũng đơn sơ, rồi sau này rồi con cháu nó xúm xích lại nó làm lại gì đó.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cư dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Mình chôn, còn ông bà mình còn không có thì cũng như nó có một cái nhị tỳ nào đó mình đem lại đó. Bây giờ đất ai thì nấy chôn chứ đâu có chôn khơi được. Ở đây đâu có ai đâu mà chôn nghĩa trang, mình dân mà.
Mua một miếng đất ở nơi cao ráo để an táng người thân là chuyện bất khả thể đối với người nghèo, bởi giá đất quá cao và điều kiện kinh tế của người dân nơi đây luôn ở trạng thái làm buổi sáng, đông gạo buổi tối. Chọn một điểm trong vườn nhà, nơi cao ráo, thanh tịnh để chôn người thân là lựa chọn tối ưu của một vùng đất nghèo khổ. Trải qua nhiều đời vật vờ thân phận lưu dân và chưa có gì là ổn định, mặc dù đang sống trong thế kỷ 21 này. Kinh tế ngày càng khó khăn bởi các nhánh sông trở nên thiếu vắng tôm cá, thiếu phù sa. Khô hạn vào mùa nắng và nhạo nhoét vào mùa mưa. Việc chôn cất vào mùa mưa trên nền đất đầm lầy hết sức khó khăn. Ông Phan Hoàng Khả, thợ xây mộ ở đất Mũi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Người ta đào xuống ba lớp giá, người ta bắt đầu như dưới tỉ có chỗ có nước á, có nước người ta lấy máy bơm, người ta bơm nước ra rồi tới sau rồi đó người ta mới ấy, mấy ấy xi măng với cát đá đó, ta ngào đổ lên như cái hộp vuông gì đó, bắt đầu đừng cho nước vô, bắt đầu ta mới bỏ cái hộp xuống rồi cái bắt đầu cái người ta chắn mặt ngang rồi người ta mới xây lên thành nấm mộ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cư dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Bà con dòng họ này, cô bác ở đây người ta cũng lại người ta tiếp mình đem ra thì an táng rồi thì xong chứ đâu có gì, ta đâu có bỏ mình đâu.
Bà Kim Thị Lén, cư dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Hồi trước khi đó, ông bà cha mẹ chết rồi đó thì chôn gần hồi đó nhà thì ở dưới kia xa dưới chôn đó. Rồi bây giờ đó thì những người ở lâu á thì lấy cốt đem về cũng vô tập trung đó nữa. Bây giờ đó cha với mẹ, cha ông nội bà nội đó với cha đó ba cái ở đó.
Cha mẹ lúc sống vốn dĩ thiếu thốn bởi con cái khó khăn, khi thác xuống con cái an táng trong vườn nhà để nhang khói, có miếng ngon thì mang ra cúng kính như là một lời yên ủi, một sự báo hiếu dài lâu. Và mỗi dịp thanh minh tạo mộ, con cái lại vun vén, sơn phết, nhang khói và tâm sự với cha mẹ như một mối giao cảm vĩnh hằng nơi đất quạnh cắm dùi. Ông Khang Hữu Viện, cư dân huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Người mất rồi phải không? Là trước nhà ai nấy chôn, chứ đâu có sinh ai được đó. Đó, thí dụ tôi có mất đi, thì đào đó, chôn đó. Chứ ngoài ra này không có lấn ở đâu được, không bây giờ không có tiền đâu mua ở mấy khu đất khác. Không? Còn ví dụ mình có khu đất gì chôn là hãnh diện lắm rồi đó. Tôi sống ở đây 40 năm rồi đó, tôi giành giữ khu đất này là để sau này tôi có mất á thì đặng hai vợ tôi có mất, đầu này là vợ chồng tôi có mất chôn đây rồi con tôi nó về đây rồi nó cũng thanh minh, đồ mã mồ của cha mẹ nó ở đây cũng rất là dễ. Chứ tiền đâu mua chú ơi, không có tiền mua đâu, mua không nổi. Mà đói thì thiếu lên, nụt xuống, nó huống chi mà mấy dạng mà nó mua đất mà để mà chôn nó hả, thì không có rồi. Nó mà ngày 50, rồi bắt đầu sống thì nó, rồi bả bệnh cái thì thôi, giờ chạy hỏi búa xua, giờ thiếu nợ thì thôi, nợ thì nói ra vậy chứ cũng không ai cho mình, thì gán làm trả.
Nơi mùa mưa thành bại sình, mùa nắng khô nước chân chim, nơi những lưu dân thời nhà Nguyễn suốt nhiều thế hệ, nấm mộ ông bà cha mẹ cứ đau đáu nhìn vào sự nghèo khổ của con cháu. Biết đến bao giờ, đời sống cư dân nơi đây thôi xót xa.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Lại thủ đoạn, tăng dần thay tăng sốc.
Vì sao âm mưu tăng thuế bảo vệ môi trường mà thực chất là phi mã thuế xăng lên đến 8.000 đồng một lít phải tạm thời câm bặt trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tháng 6 năm 2017? Đã không có bất cứ nội dung nào nghị luận về việc tăng thuế bảo vệ môi trường tại kỳ họp, nên dù trước đó đã có thông tin về vụ việc này được đưa vào nghị trình thảo luận của Quốc hội, thậm chí còn được PR rằng Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân chắc chắn sẽ xem xét trên tinh thần thông qua một dự luật về thuế bảo vệ môi trường. Dù trước đó một chiến dịch vận động hành lang và trên truyền thông cũng đã được kiến tạo rầm rộ và dường như đã nhận được động tác gật dễ dãi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại sao trong suốt kỳ họp Quốc hội vừa qua, bà Kim Ngân đã không hề hé môi về vụ còng số 8, một cách mà người dân chua chát ví von về dự thảo 8.000 đồng đánh vào một lít xăng? Hẳn là bà Kim Ngân đã ý thức được ý đồ gấp lửa bỏ tay người của chính phủ và những bộ ngành liên quan. Vậy ý đồ đó đã âm thầm và hiểm hóc như thế nào?
Chiến dịch vận động tăng giá xăng dầu đã luôn được công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex cùng với quan chức chủ quản là Bộ Công Thương và cơ quan chuyên sáng tạo thuế, Bổ đầu dân là Bộ Tài chính khai triển từ nhiều năm qua. Đặc biệt sau thời gian Petrolimex đầu tư ồ ạt và trái ngành vào chứng khoán, bất động sản những năm 2007-2008 mà đã phải gánh số lỗ đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Petrolimex đã có thật nhiều cơ hội để bù giá vào dân, mà Quốc hội của ông Nguyễn Sinh Hùng vẫn phải im thin thít. Nhưng sau Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, giấc mơ không chỉ bù giá vào dân mà còn tiếp tục đà đầu dân để trục lợi đã dần biến thành cơn mộng du. Từ đầu năm 2016 tới nay đã bùng phát ngày càng nhiều phản ứng xã hội về nạn thu thuế BOT, giá điện, giá xăng dầu, cùng vô số loại phí, lệ phí ở nhiều địa phương, những nơi có truyền thống phép vua thua lìa làng, khuynh hướng cát cứ quyền lực và sứ quân hành chính. Chính làn sóng phản ứng ngày càng dâng cao và gây ra nguy cơ không chỉ điểm nóng xã hội mà còn cả điểm nóng chính trị. Như thế đã bắt buộc những cấp còn cao hơn nhiều Petrolimex và Bộ Công Thương không còn dám nhắm mắt thông qua chủ trương tăng giá xăng như thời Nguyễn Tấn Dũng. Bối cảnh trên với những đặc thù riêng có cũng là lúc các nhóm lợi ích và giới quan chức tìm đến một đường binh khác, đó là Quốc hội. Một nguyên cớ có vẻ hợp lý đã được nhóm lợi ích và các quan chức theo đóm ăn tàn lôi ra. Phải tăng giá xăng để tái cơ cấu ngân sách. Nhưng vì sao ngân sách cần được tái cơ cấu và vì sao thuế bảo vệ môi trường lại được âm mưu tăng từ 3.000 đồng một lít vọt lên 8.000 đồng một lít, tức gần gấp 3 lần trước đây chứ không phải là tăng từ từ, tăng dần. Xảo ngôn luôn là một đặc tính của những cái lưỡi không xương trong một chế độ mang ý thức hệ siết dân đến tận xương tủy. Vào năm 2014, số thu từ xuất khẩu dầu thô của chính quyền Việt Nam còn đạt hơn 100.000 tỷ đồng do dầu thô quốc tế có mặt bằng giá rất cao, có lúc đạt đến 118 đô la một thùng. Đây được xem là khoản thu lớn đáng quan tâm nhất trong cơ cấu ngân sách. Nhưng từ năm 2015 tới nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 đến 60.000 tỷ đồng. Hãy chú ý, nếu chiến dịch tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít vọt lên 8.000 đồng một lít được tiến hành trót lọt, ngân sách trung ương sẽ đạt được số thu 100.000 tỷ đồng hàng năm, so với hiện tại chỉ có khoảng 40.000 tỷ đồng. Theo đó, 50.000 cho đến 60.000 tỷ đồng chính là số tiền mà ngân sách đang thiếu hụt cần phải tái cơ cấu. Và do vậy, thuế bảo vệ môi trường cần phải được tăng gấp 3 lần, đánh thẳng vào đầu dân, bất chấp đời sống đại đa số dân tình Việt Nam đã chuyển vào cảnh thắt lưng buộc bụng từ vài ba năm qua và chắc chắn còn khốn quẫn hơn nhiều trong vài ba năm tới. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, còn làm là một chuyện khác.
Cứ nhìn vào đầu tàu Nguyễn Xuân Phúc là nhận ra toàn bộ bức tranh tâm thế của giới lãnh đạo thời nay. Hơn ai hết, ông Phúc là người phải kế thừa đống vỏ ốc của đời thủ tướng trước. Quá nhiều hậu quả đang khiến cho Thủ tướng Phúc và dàn lãnh đạo chính phủ phải bù đầu đổ vỏ, trong khi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị các đối thủ chính trị khai thác và quật ngã. Cùng những xung đột nội bộ và sau vụ Formosa dẫn đến phong trào phản kháng ghê gớm của người dân miền Trung, trong nội bộ đảng cầm quyền đã nổi bật tâm lý thân ai người đó lo. Hẳn đó là nguồn cơn chính yếu khiến Thủ tướng Phúc phải cho tạm ngưng dự án thép Hoa Sen Cà Ná khi bị công luận phản ứng kịch liệt. Vậy là từ đầu tháng 4 2017, còng số 8 đã được phía chính phủ khung lanh chuyển sang tay người chịu trách nhiệm bỏ phiếu thông qua luật là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Từ công đoạn này trở đi, không phải Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hay Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà cơ quan của dân, do dân và vì dân, nếu nhắm mắt thông qua luật tăng giá xăng dầu mới, là nơi tập trung mọi tiếng chửi bới oán thán của các tầng lớp bị bần cùng hóa trong một đất nước đang rất gần với cùng tắc biến. Chỉ có điều, vào lần này bà Kim Ngân đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Nắm giữ quyền có một dự luật được chạy hay không, bà Ngân đã giữ thái độ im lặng chính trị cần thiết. Lại thủ đoạn tăng dần thay tăng sốc. Chính vào lúc Quốc hội Việt Nam kết thúc kỳ họp tháng 5 tháng 6 mà không có bất cứ nội dung nào thảo luận về còng số 8, một gương mặt cũ của quan chức đã hiện ra với một gợi ý mới, ông Phan Thế Rệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam. Mới đây, ông Rệ đã đề nghị tăng thuế môi trường lên 5.000 đồng với mỗi lít xăng, vì mức tăng thuế môi trường tối đa 8.000 đồng một lít xăng là quá cao.
Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam gọi tắt là Vinpa đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng nâng từ 3.000 đồng một lít lên tối đa là 5.000 đồng một lít. Dầu diesel nâng từ 1.500 đồng một lít lên tối đa là 3.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay từ 3.000 đồng một lít lên 5.000 đồng một lít. Và dầu mazut từ 900 đồng một ký lên tối đa là 3.000 đồng một ký. Ông Rệ cũng cho biết nếu thu thuế bảo vệ môi trường ở mức trần 8.000 đồng một lít thì riêng nguồn thu từ đây là hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đồng ý là ngân sách nhà nước cần phải xử lý trong bối cảnh hụt thu, nhưng ưu tiên số 1 phải là xử lý môi trường, số 2 mới là tạo nguồn thu cho nhà nước. Thu ở mức cao quá sẽ gây sốc cho người dân và cả xã hội, Chủ tịch Vinpa nói. Dường như đã có một sự thay đổi nào đó về quan điểm của đảng và nhà nước ta đối với kế hoạch tăng thuế bảo vệ môi trường, khiến ông Phan Thế Rệ cũng bất chợt phải tỏ ra từ tâm. Bởi vào tháng 5 năm 2017 và trước kỳ họp Quốc hội, ông Rệ còn trở nên tai tiếng với phát ngôn ủng hộ việc tăng thuế bảo vệ môi trường, kèm nộp thuế bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của công dân, mà đã bị công luận phê phán là một lối nói vô liêm sỉ trước hiện tình dân nghèo ngày càng nghèo, còn các nhóm lợi ích và tham nhũng ngày càng mập phì.
Công luận cũng phản ứng mạnh trước thực tế tăng thu thuế bảo vệ môi trường năm 2016 gấp đến 4 lần năm 2014, nhưng chỉ có khoảng 1/3 số tiền thu được dùng vào việc bảo vệ môi trường, còn 2/3 còn lại không biết biến vào túi kẻ nào. Giờ đây, khi ông Phan Thế Rệ bỗng dưng dương cao ngọn cờ bảo vệ môi trường mới là số 1, có thể hình dung là đảng và quốc hội ta đã không thể bỏ qua phản ứng dữ dội của công luận. Dù rằng con số 5 tỷ đô la sẽ thu được nếu tăng thuế bảo vệ môi trường lên 8.000 đồng một lít xăng là quá hấp dẫn trong bối cảnh ngân sách chỉ chực chờ sụp đổ. Để giờ đây, nhóm lợi ích xăng dầu chỉ còn cách mớm ý chỉ tăng thuế môi trường lên 5.000 đồng một lít xăng, một thủ đoạn tăng dần thay vì tăng sốc. Cứ tăng dần dần, tăng từ từ, dân Việt dù biết bị móc túi nhưng không thể phản ứng mạnh và rồi sẽ quen dần. Không ít tác giả nghiên cứu về xã hội học và tâm lý học người dân Việt Nam đã đúc kết, một đặc tính đáng ngạc nhiên của người dân là trong khi sẵn sàng ăn thua đủ với nhau thì lại quá dễ bị mê hoặc, dụ dỗ bởi những thủ đoạn mị dân của giới cầm quyền. Có tác giả còn mô phỏng một cốt truyện, một tên cướp xông vào nhà dân, sau khi trói gô chủ nhà và vơ vét mọi tài sản, tên cướp chợt hồi tâm, trả lại cho chủ nhà vài thứ vật dụng thông thường mà chỉ lấy đi những thứ đắt giá nhất. Cuối cùng, tên cướp còn nhận được lòng biết ơn của chủ nhà vì không bị giết mà còn được trả lại một ít đồ.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả tên Kevin Nguyễn hỏi như sau.
Làm cách nào để biết được mình bị tuyến tiền liệt?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một số câu hỏi về triệu chứng mà phát xuất từ tuyến tiền liệt. Có nghĩa là nếu mà có những cái triệu chứng gì thì nghĩ tới tuyến tiền liệt. Và trước hết tôi xin trả lời những câu hỏi trực tiếp ngắn và sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Thì những cái triệu chứng sau đây có thể phát xuất từ tuyến tiền liệt. Thứ nhất là ví dụ như bệnh nhân đi tiểu chậm đi, có nghĩa là cái tia nước tiểu nó không có mạnh như trước và dòng nước tiểu nó yếu đi. Triệu chứng thứ hai là ví dụ như cái người đó muốn đi tiểu thì họ phải đợi một vài giây họ mới bắt đầu nước tiểu nó ra được, gọi là ngập ngừng, hesitancy. Thứ ba là khi mà đi tiểu xong thì bệnh nhân cảm thấy chưa đi tiểu hết, vẫn còn như là có cái gì nó vướng ở trong mà nó chưa ra được. Triệu chứng thứ tư nữa là nước tiểu, ví dụ như khi đi xong nó không có ngưng hẳn mà nó nhỏ giọt, nó không có dứt liền sau khi đi tiểu. Triệu chứng thứ sáu, năm là phải đi tiểu nhiều lần hơn trước. Chúng ta hay dùng nói là đi tiểu láo hay là đái láo. Và triệu chứng kế tiếp là bệnh nhân phải bị thôi thúc, phải đi tiểu nhiều. Và một khi đã mắc tiểu thì phải chạy nhanh vào phòng tắm là sợ nó sóng tiểu. Có một cái triệu chứng nữa là một người đi tiểu, họ phải ngập ngừng, nước tiểu nó ra rồi nó ngưng. Xong rồi nó chạy tiếp. Một triệu chứng nữa là phải rặn mới đi tiểu được. Và những cái dấu hiệu gián tiếp nữa là người đi tiểu bị đau, đau khi đang khi đi tiểu. Hay là sau khi đi tiểu, thấy đau buốt ở phía sau của cái bộ phận sinh dục, ở cái khoảng giữa cái bộ phận sinh dục với lại hậu môn. Và có những cái triệu chứng như là tiểu ra máu, hay là xuất tinh thì đau, hay là đau vùng dưới, vùng xương chậu, vùng hậu môn, thì ngoài một số nguyên nhân khác thì có thể là do cái vấn đề xuất phát từ tuyến tiền liệt. Và một cái dấu hiệu cũng phổ biến nhưng mà gián tiếp thôi là cái người lớn tuổi thường thường là bị mất ngủ. Và cái lý do thường gặp nhất đối với cái người lớn tuổi từ 50-60 trở lên là vì họ phải đi tiểu nhiều ban đêm, mà cái nguyên nhân chính thường gặp là do cái tuyến tiền liệt, hoặc là nó lớn quá, hoặc là nó có vấn đề khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái vấn đề đó và tìm cách giải thích tại sao có những cái triệu chứng như vậy. Và bắt đầu bằng một số ý niệm về cơ thể học. Thì chúng ta có hai cái tế thận nằm ở hai bên hông, phía trên, phía sau lưng. Và từ hai cái thận đó, nó lọc máu và nó bài tiết ra nước tiểu và nó đi xuống hai cái ống. Hai cái ống đó gọi là niều quản, niều là nước tiểu, quản là cái ống, và tiếng Anh gọi là ureter. Và hai cái ống đó nó chạy vào cái bọng đái ở phía dưới, và chúng ta ở Việt Nam gọi là cái bàng quang. Và cái bladder, cái bọng đái đó là giống như là một cái nơi tích trữ nước tiểu trước khi thải nó ra ngoài. Thì cái bọng đái người lớn hoặc có nước tiểu, chứa nước tiểu chừng 300ml, thì lúc đó cái người đó cảm thấy mắc tiểu. Và lúc đó thì do ý thức, cái bộ óc của mình cho phép nó mở cái cửa. Cái cửa đây là những cái cơ mà hình tròn, nó nằm ở trên cái đường đi của nước tiểu. Thì khi đó cái cơ đó nó mở ra thì nước tiểu thoát ra ngoài. Và cái ống mà đi từ cái bàng quang đi ra ngoài và lên niệu đạo là urethra, hay là tiếng Pháp gọi là urethra. Thì nếu thêm cái người đó muốn không có lúc đó không có thích hợp để đi tiểu, con người bình thường mình nín thêm lâu nữa thì cái bọng đái hay là cái bàng quang có lúc có thể nó chứa đến 600ml, là hơn nửa lít thì là tối đa. Bây giờ cái tuyến tiền liệt mà trước đây ở miền Nam thì gọi là nhiếp hồ tuyến, thì tuyến tiền liệt mà là tiếng Anh gọi là prostate, thì nó là một cái tuyến ngoại tiết. Tuyến ngoại tiết có nghĩa là nó tiết một cái chất đi ra ngoài. Thì ở đây thì nó tiết một cái chất đi vào cái tinh dịch của cái người đàn ông. Thì là nó là exocrine gland của một cái bộ phận sinh dục nam. Tôi thấy ở trên TV trong một cái cuộc mà đi thăm dò, người ta hỏi một số đàn ông ngoài đường xem cái tuyến tiền liệt họ nằm ở đâu, thì hầu như là đa số vẫn biết là cái prostate hay là tiền liệt, nhưng mà họ không biết là cái tuyến đó nó nằm ở đâu. Thì cái tuyến này nó thể tích nó chừng 15-30 ml, nó cỡ chừng một cái trái mận, lớn hơn trái mận, hay là nó bằng cái trái banh golf, để chơi golf. Và ở bên Mỹ thì nó có cái hộp walnut, thì nó bằng cái walnut, và nó nằm dưới và nó nằm ngay ở trước cái ngõ nước tiểu đi ra của cái bọng đái. Tất nhiên là cái phần nằm ở dưới bụng dưới của cái người đàn ông, thì từ cái bụng dưới, từ cái bọng đái nó có một cái đường đi ra, thì cái tuyến tiền liệt nó nằm ở đó. Và từ đó nó, người ta mới gọi nó là prostate. Thì trong đó cái chữ pro có nghĩa là đứng, là trước, mà stat có nghĩa là nó đứng, có nghĩa là nó đứng trước, nó giữ cái cửa đi ra của nước tiểu. Và có lẽ chúng ta nói theo tiếng Việt hay là Hán Việt là tiền liệt thì cũng có nghĩa là nó đứng ở trước, tiền là trước và liệt là nó nằm ở đó. Và cái tuyến này thì nó tiết một cái tinh dịch, tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông một số thành phần, và cái thành phần đó nó giúp cho nuôi dưỡng những cái tinh trùng, nó cần thiết cho cái sự tồn tại của những cái con tinh trùng. Và tuyến tiền liệt nó nằm theo cách là nó bao vây ôm quanh, giống như là nó bọc xung quanh, ôm lấy cái niệu đạo. Từ đó là những cái thay đổi ở trong cái tuyến tiền liệt nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề nước tiểu đi ngang qua cái ống dẫn đó. Thì nếu mà cái tuyến tiền liệt nó lớn quá thì giới y khoa gọi là phì đại, đại là lớn thôi. Và từ tiếng Anh thì người ta gọi là hypertrophic prostate, hypertrophic là lớn quá, enlarged. Thì cái nước tiểu thoát ra khỏi bọng đái nó khó khăn hơn, làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không có ra hết, và làm dễ nhiễm trùng, là vì cái nước tiểu nó ứ đọng, một cái vùng nước nào mà nó ứ đọng ở trong cái đường từ trên cái thận đi trở xuống trước khi nó đi ra ngoài, nếu mà nó ứ đọng lại nó sẽ là một cái nơi dễ nhiễm trùng, là vì vi trùng, vì vi khuẩn nó dễ sinh sôi nảy nở ở trong đó. Thì cái bọng đái, cái bàng quang nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, vì nó bị trở ngại ở cái vùng của cái prostate, của cái tuyến tiền liệt. Cho nên trong những cái trường hợp nặng thì cái vách của cái túi bàng quang, cái túi bọng đái này nó dài ra. Và nếu mà cái bladder, nếu cái bọng đái nó cố gắng nhiều bóp nước tiểu mà nước tiểu vẫn không có ra được, thì lúc đó chúng ta bị bí tiểu. Từ tiếng Anh người ta gọi là urinary retention. Và giải pháp mà cấp thời thì là phải đặt một cái ống thông, một cái catheter vô để mà thông nước tiểu ra ngoài. Và có những cái người họ bị cái nghẹt kinh niên như vậy, mạng tính như vậy, thì đợi cho họ phải, lúc nước tiểu nó đầy quá, giữ không được thì nó mới rỉ ra ngoài. Thì lúc đó thì người ta bị cái bệnh mà gọi là xón tiểu, mà do cái nước tiểu nó tràn ra, thì gọi từ tiếng Anh gọi là overflow. Overflow là nó đầy quá thì nó tràn ra, và incontinence gọi là xón tiểu. Bây giờ chúng ta nói về vừa rồi chúng ta nói về cái trường hợp mà cái tiền liệt nó lớn quá, nó phì đại, nhưng mà nó không có phải là ung thư, và nó cũng là thường xảy ra cho những người trên 50 tuổi. Bây giờ nếu mà cái người bệnh mà họ bị, thay vì chỉ là một cái sự phì đại bình thường, thì một cái sự gia tăng cái thể tích của những cái tế bào đó, mà bây giờ những cái tế bào này nó sinh sôi nảy nở không có kiểm soát được, và nó có muốn đi ăn lan ra qua chỗ khác, thì lúc đó chúng ta có cái trường hợp gọi là ung thư tuyến tiền liệt, cancer of the prostate. Và cái vấn đề mà đối phó với là ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài cũng gây nhiều tranh luận hiện nay ở trong giới y khoa. Thì thường thường người ta screen, là ví dụ như bệnh nhân họ không có triệu chứng gì hết, người ta screen, người ta sàng lọc bệnh nhân xem có cái người đó có bị ung thư tuyến tiền liệt hay không. Thì bằng cách hai phương pháp khá đơn giản, là thứ nhất là người bác sĩ thì họ khám bằng ngón tay qua ngã hậu môn của người bệnh. Và cái tuyến tiền liệt nó nằm ở phía trước cái trực tràng. Trực tràng là cái ruột già nó nằm phía sau, cái đoạn cuối ruột già nó nằm phía sau. Và cái tuyến tiền liệt nó nằm phía trước. Và bác sĩ khi người ta sờ bằng cái đầu ngón tay trỏ, thì sẽ có cái cảm giác lúc sờ vào cái tuyến tiền liệt nó giống như là chúng ta đặt cái ngón tay lên đầu cái chóp mũi. Thì nó cũng cứng cứng mềm mềm nó như vậy. Và cái bề mặt cái phía là bề mặt phía sau của cái tuyến là nơi mà cái ngón tay nó chạm vào, thì ở người bình thường nó phải đều đặn, nó đối xứng. Nếu mà cái ngón tay bác sĩ thấy mà nó sờ nó cứng hơn là bình thường, hay là nó nổi cộm lên từng cục, hay là nó to không đều, bên này to mà bên kia nhỏ, thì bác sĩ nghi là có thể là có bướu. Cũng nhận xét ở đây là ví dụ như những cái người mà họ bị viêm cái tuyến tiền liệt này, thì lúc bác sĩ sờ vào đó thì họ sẽ đau lắm, là tại vì cái tuyến đó nó đang bị viêm. Nhưng mà trường hợp ung thư thì là nó cứng hơn bình thường, nó nổi cộm hơn, nó có những cái u ở trên đó, hay là nó cái hình dạng nó không có đều, thì bác sĩ phải nghi nó là có vấn đề có bướu. Và cũng xin nhận xét ở đây là cái từ tiếng Anh trong cái digital rectal exam, thì nó digital ở đây có nghĩa là dùng ngón tay. Có một cái số bạn dùng tiếng Việt Nam thì họ hiểu lầm, họ nghĩ đây là khám hậu môn bằng kỹ thuật số, thì cái này không phải. Cái chữ digital đây có nghĩa là dùng ngón tay. Phương pháp thứ hai là người ta đo cái chất ở trong máu của người bệnh, gọi là PSA. PSA là viết tắt của chữ Prostate Specific Antigen. Prostate là cái tiền liệt, specific là đặc thù, và antigen là cái chất kháng nguyên. Thì PSA là một cái kháng nguyên, nó từ cái tuyến tiền liệt nó tiết vào máu, và đo người ta dùng đơn vị nanogram trên 1 ml. Thì trước năm 2008, là cách đây chừng 9-10 năm, thì ở Mỹ gần như là cái routine, cái thông lệ, người ta khuyên là mỗi năm mà bệnh nhân phải đi bác sĩ, bệnh nhân nam phải đi bác sĩ thử mức cái PSA trong máu ở mọi người đàn ông trên 50 tuổi. Từ tiếng Anh đó dùng nó nói là yearly PSA screening. Và nếu mà cái mức PSA nó cao hơn 4 nanogram trong 1 ml thì người ta nghĩ tới, người ta khuyên là phải làm cái sinh thiết, cái làm biopsy của cái tuyến tiền liệt để xem có ung thư hay không, và do đó mình chữa trị. Thì nói chung cái PSA nó lên cao ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, thì tuy nhiên không phải là ai có cái PSA cao cũng bị ung thư. Đó là cái vấn đề, nó làm sinh ra một cái false positive, là nó phản ứng dương, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng, có những lúc cái phản ứng dương nó là sai. Ví dụ như cái người bị viêm tuyến tiền liệt, chúng ta vừa nói là những cái người đó nếu khám ngón tay vào, đụng vào cái tuyến tiền liệt thì họ rất đau. Hay là cái tuyến phì đại lành tính là cái tình trạng mà chúng ta tính lúc đầu là lúc cái tuyến đó nó to lớn hơn bình thường. Thì những cái người đó cũng cái PSA có thể lên cao, nhưng mà thường thường thì nó cao, không có cao bằng trong trường hợp bị ung thư. Thì thường là bác sĩ họ nghi là ung thư nếu mà cái PSA này trên 4 nanogram trong 1 ml máu. Nhưng mà ngược lại, tuy nhiên có những cái người họ bị ung thư nhưng mà PSA lại thấp hơn 4 nanogram trên ml, thì có nghĩa là mấy cái người đó họ có những cái phản ứng âm đứng về phương diện mà thử PSA, nhưng mà lại phản ứng sai, nó lại âm sai, nó không có đúng như là cái kết quả của nó. Thì hiện nay một số cơ quan y tế, là ví dụ như là một cái nhóm đặc nhiệm về cái y khoa phòng ngừa của Mỹ, gọi là US Preventive Services Task Force, họ khuyên là những bác sĩ không có cần hay là không có nên thử PSA hàng năm cho tất cả mọi đàn ông không có triệu chứng trên 50 tuổi nữa. Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến chữ là tất cả mọi người không có triệu chứng, có nghĩa là chỉ trên mục đích mà screen thôi. Vì người ta rút tỉa từ những cái nghiên cứu rằng là một số đáng kể bệnh nhân vì là khi thử máu thấy PSA cao thì họ phải chịu đựng, nào là thử thịt, là biopsy sinh thiết, và là một số lại có phẫu thuật không có cần thiết sau khi mình nhìn lại, xét lại từ ngược dòng thời gian. Thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 160.000 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt mới được định bệnh, và chừng 27.000 người chết vì bệnh này. Và có nghĩa là cái bệnh, nếu mà trong những số trường hợp định bệnh đúng, hay là cái bệnh đúng nó là ung thư, thì có những cái trường hợp người ta chết vì cái bệnh đó, chứ không phải là cái bệnh không có sao. Thì có chừng 2,9, chừng 3 triệu người Mỹ nó đang mang, họ mang cái bệnh là prostate cancer, là ung thư tuyến tiền liệt, theo cái American Cancer Society. Tuy nhiên nói chung cái dự hậu tiếng Anh gọi là prognosis, có nghĩa là báo trước là như vậy sau này nó sẽ xảy ra cái gì, thì gọi là cái dự hậu. Thì cái dự hậu sống sót của những cái người đó là khá tốt. Và nói chung, người ta thường tính là ví dụ như sau 5 năm thì bao nhiêu người còn sống. Thì đối với ở bên Mỹ thì sau 5 năm, 99% những cái người được định bệnh là ung thư của tuyến tiền liệt vẫn còn sống. Thì ngoài ra người ta ước tính là từ 50 là chừng một nửa cho đến 70% là chừng hết chừng 2/3 những cái người mà được chẩn đoán là ung thư tiền liệt sẽ cái ung thư đó nó sẽ phát triển rất chậm, có nghĩa là mình tìm ra đúng là có cái ung thư nhưng mà cái ung thư đó nó không có đe dọa nhiều, nó phát triển rất chậm. Và cho đến khi bệnh nhân chết vì nguyên nhân khác, ví dụ cái người bệnh nhân họ chết vì đột trụy hay là vì bệnh tim mạch chẳng hạn, thì những cái ung thư này nó vẫn còn nằm yên ở trong tuyến tiền liệt, nó chưa lan ra ngoài và nó không có ảnh hưởng hay là làm ngắn hơn cái cuộc sống của người mang nó. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian còn lại có thể là sẽ có những cái bệnh khác nó sẽ làm cái người bệnh nhân chết, và cái khả năng như vậy nó cao hơn là cái khả năng mà do cái ung thư nó đe dọa cái mạng sống của người đó trong chừng 50 hay 70% của các bệnh nhân bị định bệnh là có ung thư tiền liệt. Tuy nhiên cho đến hiện nay thì Medicare là cái cơ quan bảo hiểm sức khỏe cho người già ở Mỹ và một số bảo hiểm tư vẫn trả tiền cho nếu mà bệnh nhân thử máu PSA hàng năm là annual PSA screening. Và tôi xin nhắc lại trước khi chấm dứt là những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và những cái thông tin có thể thay đổi theo thời gian, và thính giả cần hội ý với bác sĩ của mình, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng này đánh dấu 2 năm chính phủ Trung Quốc đàn áp các luật sư và những nhà bênh vực nhân quyền. Vào tháng 7 năm 2015, nhà cầm quyền bắt đầu một chiến dịch trên toàn quốc đe dọa các luật sư và những người bênh vực nhân quyền. Trên 300 người đã bị thẩm vấn, giam cầm, bắt bớ, đặt dưới sự quản chế tại gia hay cấm rời khỏi Trung Quốc. Trong một phúc trình mới nhất về nhân quyền tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận là một số luật sư bị giam giữ chỉ được trả tự do sau khi bị cưỡng bách nhận tội trên truyền hình. Phúc trình cũng nói công an tiếp tục quấy nhiễu, đe dọa và có những biện pháp trừng phạt đối với những thân nhân trong gia đình của những người bênh vực nhân quyền và luật sư để trả đũa những việc làm của họ. Tại một cuộc họp báo kỷ niệm việc đàn áp nhân quyền của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói Hoa Kỳ vẫn quan tâm sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục giam giữ ít nhất là 7 luật sư và những người bênh vực nhân quyền, và những tin tức cáo buộc họ bị tra tấn và không cho tiếp cận các cố vấn pháp lý độc lập. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho những người vẫn bị giam và hủy bỏ mọi truy tố và cho phép họ sum họp với gia đình. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc xem luật sư và những người bênh vực nhân quyền như là những đối tác trong việc củng cố xã hội Trung Quốc qua việc phát triển chế độ pháp trị. Bà Nauert nói, tính chất khẩn cấp của thông điệp của phát ngôn viên Nauert nổi bật lên sau cái chết của nhà bênh vực nhân quyền Trung Quốc đồng thời là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, Lưu Hiểu Ba. Tiến sĩ Lưu Hiểu Ba, người có nhiều ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 và quảng bá tuyên ngôn của Hiến chương 08 nổi tiếng kêu gọi cải cách dân chủ và tuân thủ luật pháp tại Trung Quốc, đã từ trần trong một bệnh viện được canh phòng cẩn mật tại thành phố Thẩm Dương. Ông Lưu từ trần vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà cầm quyền Trung Quốc không cho ông ra nước ngoài chữa trị. Trong một tuyên bố, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad viết, vào lúc chúng ta đau buồn trước cái chết của ông và vinh danh cuộc đời của một người vĩ đại, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và tôn trọng tự do căn bản của tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard. và trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.